SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, như trong lời giới thiệu ban nãy, anh nghĩ như thế nào? Nhưng mà sao tôi thấy cái chuyện ông Malcolm Turnbull lên tiếng như vậy, mặc dù đã không còn ở trong quốc hội nữa, nghe nó cũng giống như ông Tony Abbott trước đây anh?
Vâng, không những chỉ giống với ông Tony Abbott trước đây mà thôi, nhưng mà nhìn lại lịch sử nước Úc khoảng 30 năm trở lại đây, chúng ta thấy nhiều trường hợp các vị thủ tướng khi mà bị đảo chánh hoặc là khi mà bị chỉnh lý khỏi cái chức vụ của mình đều có những cái cay đắng hoặc là những cái hậm hực, mặc dù là họ không còn ở trong quốc hội nữa, hay là họ đã tuyên bố là ok thôi, tôi từ giã chính trường và tôi không màng đến cái chính sự nữa. Chúng ta đã nhìn thấy những cái trường hợp của cựu thủ tướng Bob Hawke khi mà bị ông Paul Keating đảo chánh, cũng như là các cái trường hợp của ông Kevin Rudd sau khi bị Julia xóa ngôi, hoặc là và sau đó thì bà Julia lại cũng bị ông Kevin Rudd lật lại một lần nữa, và những cái trường hợp đó được lặp lại như là ông Tony Abbott và gần đây nhất là ông Malcolm Turnbull. Thì họ có thể ra đi, nhưng mà dĩ nhiên có một cái phần nào đó đáp lễ lại với những cái người đã hoặc là âm mưu lật đổ, hoặc là đảo chánh, hoặc là chỉnh lý họ ra khỏi cái ngôi vị là quyền lực nhất nước. Và trong cái trường hợp như chúng ta thấy vào vài ngày qua, thì ông Malcolm Turnbull đã có viết những dòng Twitter nói rằng là ông Peter Dutton có thể sẽ không có hội đủ cái tư cách chính đáng để ngồi ở trong cái tòa nhà lập pháp này, vì có thể có cái sự mâu thuẫn quyền lợi đối với trong cái trường hợp của ông Peter Dutton.
Nhưng mà tại sao bây giờ ông Turnbull lại nêu vấn đề này ra? Bởi vì là khi ông bị ông Dutton thách thức thì người ta cũng đã nói đến chuyện này rồi. Ông Turnbull, nếu tôi nhớ không lầm, thì cũng đã nhờ luật sư vấn ý với luật sư xem là ông đã thành có vi phạm cái điều 44 hiến pháp hay không, tức là cấm có những cái xung đột quyền lợi. Lúc đó thì hình như nội bộ liên đảng đâu có đồng ý là đưa ông lên trên tối cao pháp viện đâu, mà bây giờ thì ông Malcolm Turnbull nghĩ rằng là nên như vậy.
Vâng, có thể lúc đó đã có một cái cuộc bỏ phiếu nội bộ về cái vấn đề là có nên đưa cái trường hợp của ông Peter Dutton lên tối cao pháp viện để xét lại cái tư cách chính đáng của ông hay không. Nhưng mà theo cái ý kiến của luật sư đối với ông Turnbull, chỉ vài giờ trước khi xảy ra cái cuộc thách thức quyền lãnh đạo đó, thì luật sư cũng nói là tôi không thấy cái vấn đề này có cái gì mà quan trọng cả, nhưng mà tôi không chắc là tối cao pháp viện sẽ giữ cái ý kiến đó. Và vì vậy cái cuộc bỏ phiếu nội bộ này đã trôi qua, và bây giờ 3 tuần sau thì ông Malcolm Turnbull lại đưa ra cái vấn đề này một lần nữa, mặc dù rằng ông đã rời khỏi quốc hội.
Nhưng mà cụ thể thì người ta nghĩ rằng là, hoặc là những người chống ông á, ông Dutton thì nghĩ rằng là ông Dutton có thể vi phạm cái điều khoản nào ở trong cái điều 44 hiến pháp anh?
Thì trong cái điều này nó có nhiều cái mục nhỏ, trong đó có những cái mục quy định về những cái điều kiện sức khỏe, thể chất và tâm thần của người ứng cử vào quốc hội liên bang, và có quy định về cái quá khứ về tội phạm hình sự của những cái ứng cử viên đó. Nhưng mà một trong những cái điều kiện, tức là cái mục thứ 5 trong cái điều khoản 44 này, nó quy định rằng là các cái dân biểu và nghị sĩ không có được quyền có những cái xung đột quyền lợi trong cái khi thực hiện cái chức vụ của mình. Thì trong cái trường hợp của ông Peter Dutton, người ta thấy rằng là gia đình ông có hai cái trung tâm giữ trẻ ở Brisbane, mà hai cái trung tâm giữ trẻ này nhận tài trợ của chính phủ liên bang, trong khi ông Peter Dutton là một cái dân biểu liên bang, thì người ta có thể nghĩ rằng là có thể có một cái trường hợp mâu thuẫn quyền lợi ở đây, thưa anh.
Nhưng mà ông Dutton, ông cũng giải thích rồi, ông nói rằng là ông đã công khai hóa cái chuyện đó, và mỗi lần lấy thí dụ như ở trong liên đảng mà thảo luận những cái chính sách liên quan đến vấn đề giữ trẻ, mà gần đây đó chúng ta thấy nó có những cái cải tổ về cái chương trình giữ trẻ, tài trợ cho giữ trẻ đó, thì ông Dutton ông đã nói rằng là các cái cuộc thảo luận đó thì ông đưa tay lên, ông nói tôi nghĩ là tôi không nên tham dự các cuộc thảo luận này. Như vậy đã đủ chưa? Có vẻ như chưa ạ.
đó là một trong những cái ngoại lệ của ông trong cái trường hợp có thể xảy ra. Tôi xin nhấn mạnh là chữ có thể xảy ra chứ không có phải là xảy ra một cách chắc chắn. Những cái xung đột quyền lợi giữa một cái người đang giữ một cái vai trò lập pháp đối với những cái tiến trình lập pháp liên quan đến cái ngành nghề hoặc là đến cái công việc mà họ đang hưởng lợi với một tư cách là cá nhân, với tư cách là công dân bình thường. Trong trường hợp ông Peter Dutton, nhiều người cũng chấp nhận cái lý do của ông ấy như vậy, là mỗi khi mà có một cái cuộc họp nào liên quan đến những cái vấn đề đó thì ông có thể, nghĩa là excuse, tức là ông có thể tự xin mình không tham dự những cái cuộc thảo luận như vậy, và điều đó cũng hoàn toàn nó được chấp nhận. Như chúng ta cũng thấy có nhiều cái cuộc họp ở cái cấp chính quyền địa phương thôi, các cái nghị viên chẳng hạn, khi mà họ nếu mà họ là những cái nhà thầu xây dựng hoặc là những cái gì đó, hoặc là khi mà có một cái dự án xây dựng ở trong cái khu vực của thành phố địa phương chẳng hạn, thì họ không được phép dự những cái cuộc thảo luận như vậy. Thì trong cái trường hợp này nó cũng khá tương tự như ông Peter Dutton.
Trước mắt thì đó, như anh nói, có thể là trong liên đảng họ đã quyết định rằng là thôi giờ không cần phải đưa ông Peter Dutton lên tối cao pháp viện nữa để mà xem xét cái chuyện này. Nhưng những người khác, nhưng phe đối lập và đặc biệt là đảng xanh thì đang hăm he và họ đang vận động. Thậm chí ở trong nội bộ của liên đảng, chẳng hạn như bà Julie Bishop, tức là cựu ngoại trưởng đó, cũng không nói thẳng ra, nhưng mà bà chỉ nói như thế này là đó là cái trách nhiệm của mỗi một cá nhân dân biểu là phải làm thế nào đó để mà cho nó rõ ràng những cái chuyện như thế này. Thì anh thấy là cái khả năng đó cao không?
Vâng, bà Julie Bishop cũng có nói thêm một câu là tôi sẽ bỏ phiếu vào cái lúc cái sự kiện nó xảy ra. Tức là bà không có một cái ý định tiết lộ là bà sẽ bỏ phiếu theo hướng nào cả. Và bà cũng không có một cái lời yêu cầu gì đối với ông Peter Dutton là nên tự đưa cái trường hợp của mình lên tối cao pháp viện mà không cần phải chờ các cái đồng viện tại Quốc hội đưa lên. Và chính những cái dữ kiện này, sau khi ông Malcolm Turnbull vắng mặt ở trong cái đảng tự do tại Quốc hội đó, thì nó xảy ra nhiều cái ý kiến, nhiều cái lập luận khác nhau, thậm chí là có người cáo buộc ông Malcolm Turnbull là đã có những cái ý xấu nhằm nghĩa là hạ bệ cái chính phủ liên đảng nữa kia. Ông Barnaby Joyce chẳng hạn là một nguyên là cái phó thủ tướng ở dưới thời của ông Malcolm Turnbull. Ông Barnaby Joyce cũng đồng thời là một cái người đã từng phải từ nhiệm vì mang cái lưỡng tịch, tức là ông có cái quốc tịch New Zealand và Úc trong cái thời gian mà ông tranh cử chẳng hạn. Và may mắn thay thì ông cũng đã tái đắc cử tại cái đơn vị của ông. Nhưng bây giờ ông cũng không còn làm phó thủ tướng nữa. Dù vậy, ông cũng cho rằng là cái sự can thiệp từ xa, tức là về mặt chính trị, mặc dù ông Malcolm Turnbull không còn giữ một cái vai trò nào hết trong Quốc hội, vẫn là một cái hành động có tính cách phá hoại cái sự đoàn kết của đảng tự do.
Có vẻ như càng ngày cái áp lực lên ông Peter Dutton càng gia tăng. Trước đây thì đó, những cáo giác là ông đã lạm quyền khi mà cho phép ít ra là hai cô giữ trẻ người ngoại quốc được ở lại Úc, mặc dù chỉ có visa du lịch. Và cái người mà tiết lộ cái chuyện này ra chính là cái vị chỉ huy của lực lượng biên phòng, mà cũng là trước đây do ông Peter cất nhắc. Thì tôi không hiểu là trong nội bộ giữa hai người có những cái lục đục như thế nào. Nhưng mà bây giờ ông Dutton trách là cái ông này, ông Roman Kodilek, đã tiết lộ những cái chuyện này cho Lao Động để Lao Động tấn công ông Dutton. Và ông Dutton trước Quốc hội đã lên tiếng và là mạt sát hết lời ông Kodilek. Thì thưa anh, cái chuyện này nó như thế nào? Tại sao nếu như là bình thường á, nói ở bên ngoài mà chúng ta mạt sát nhau như vậy, có những cái cáo buộc mà không có chứng minh được như vậy thì có thể là sẽ bị kiện, đúng không anh? Nhưng mà tại sao trong trường hợp này ông Dutton lại làm được như vậy?
Vâng, nếu mà tôi và anh nghĩa là có những cái chửi rủa nhau, cáo buộc nhau, mạ lị nhau và bôi nhọ nhau về danh dự, về đời sống cá nhân vân vân, thì đôi bên sẽ gặp nhau trước tòa, thưa anh Quốc Vinh. Tuy nhiên, đối với các cái đại diện dân cử ở Quốc hội thì họ có một cái quyền đặc miễn tài phán. Nói một cách nôm na đó là họ không có thể bị kiện tụng ra tòa nếu mà họ phát biểu những cái điều gì đó tại cái nghị trường của Quốc hội. điều này được đặt ra trong hiến pháp đàng hoàng để mà bảo vệ cho cái sự trung thực, bảo vệ cho cái sự thẳng thắn và bảo vệ cho họ khỏi cái bị trả đũa hoặc là khỏi cái bị nghe là truy tố trước tòa về những cái lời phát biểu của họ tại quốc hội, thưa anh Quốc Vinh. Và cũng chính cái sự sử dụng cái quyền đặc miễn này đó, thành ra ông Peter Dutton đã có những cái lời mà nếu mà phát biểu ở ngoài quốc hội có thể thì ông sẽ bị đưa ra tòa, nhưng mà ngược lại thì ông được bảo vệ bởi cái luật đặc miễn tài phán này, cho nên ông không bị truy tố ra tòa. Thưa quý vị, có lẽ là tôi nhắc lại một cái chữ mà ngày xưa nếu mà quý vị ở miền Nam Việt Nam thì có thể dễ liên hệ đấy hơn, đó là ngày xưa mình gọi là quyền bất khả xâm phạm của các nghị sĩ và dân biểu.
Tưởng cũng nên nhắc lại một chút xíu, hôm thứ Tư, tức là cái buổi chất vấn thông thường của Quốc hội, thì ông Dutton đã sử dụng cái lúc đó để mà đưa ra những cái lời công kích với cái ông Cornelius, thì nói rằng là ông này không thể nào tin cậy được, không phải là một người đáng tin, một người đã bị gọi là bêu xấu, là bởi vì là ông đã dụ dỗ một người nữ nhân viên nhỏ hơn ông đến 30 tuổi. Và trên thực tế thì cũng vì cái cô này mà ông Quadalec đã bị đuổi việc. Nhưng mà nếu mà nói rằng là dụ dỗ một người nhỏ hơn mình 30 tuổi thì nghe có vẻ giống như là một tội phạm ấu dâm. Chính vì vậy mà ông Quadalec ông rất là tức, nhưng mà giờ ông không làm sao được hết.
Vâng, bởi vì ông Peter Dutton được bảo vệ bởi cái đặc miễn, cái quyền đặc miễn tài phán đó, thưa anh Quốc Vinh. Tuy nhiên cái quyền đặc miễn tài phán đó nó cũng có những cái mức độ, và nó cũng có những cái mức độ hạn chế, cũng như là có những cái quyền của những người khác nhằm phản hồi những cái lời phát biểu tại quốc hội của các cái vị đại diện dân cử. Nó có thể ông theo cái hiến pháp chẳng hạn, có thể ông Cadillac viết thư cho chủ tịch hạ viện, trong cái trường hợp này là của ông cái viện mà ông Peter Dutton đang là dân biểu, để yêu cầu có một cái cuộc thanh minh, hoặc là có một cái cuộc gặp gỡ, hoặc là được ghi nhận cái lời phản biện của họ ở trong cục cái công báo Hansa của quốc hội chẳng hạn. Cái quyền đặc miễn tài phán này là một cái quyền tuyệt đối của các dân biểu và thượng nghị sĩ. Mặc dù họ nói bất cứ thứ gì và mà nói bất cứ về chuyện gì, miễn là họ nói ở trong quốc hội mà thôi. Chứ nếu mà họ phát biểu ở ngoài cái quốc hội thì có thể sẽ gặp những cái rắc rối về mặt pháp lý. Nếu mà các những người mà bị cáo buộc, bị tố cáo, hay là bị coi như là mình bị lăng mạ hoặc là bị làm nhục đó, thì có thể kiện họ ra tòa nếu mà những cái lời này được phát biểu ở ngoài quốc hội. Có những cái trường hợp nó đã xảy ra như vậy, và có lẽ là một trong những cái trường hợp mà được nhiều người nói đến đó là trường hợp của thượng nghị sĩ Darren Hinch chẳng hạn. Ông Darren Hinch trước đây là một cái nhà báo trước khi ứng cử và trở thành thượng nghị sĩ. Khi mà còn là một cái nhà báo, ông đã nêu tên nhiều cái nhân vật mà ông cáo buộc là đã có những cái hành vi ấu dâm hoặc là những cái hành vi xâm phạm tình dục vân vân, thì ông đã bị truy tố, ông đã bị kết án và ông đã bị vào tù. Tuy nhiên sau khi ông đắc cử trở thành thượng nghị sĩ đó, thì ông vẫn nói ngay những cái điều đó một lần nữa trong cái bài diễn văn đầu tiên của ông tại quốc hội, và ông không hề bị gì hết bởi vì ông được bảo vệ bởi cái luật, cái quyền đặc miễn đó, thưa anh Quốc Vinh.
Có lẽ trong tuần tới thì chúng ta sẽ biết rõ hơn về số phận của ông Peter Dutton. Trước mắt thì tối hôm qua, nội bộ của Đảng Tự Do đã đề cử ứng viên cho cái đơn vị Wentworth, tức là cái chiếc ghế mà trước đây nằm trong tay của ông Malcolm Turnbull đó. Nhưng mà cái chuyện này nó có vẻ cũng không được suôn sẻ lắm ha anh?
Vâng, người ta coi cái cuộc mà đề cử một ứng cử viên đại diện cho Đảng Tự Do chẳng khác nào là một cái cuộc đua thực sự của cái đơn vị Wentworth này, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì trong cái tình hình hiện nay thì chúng ta đều biết là liên đảng cầm quyền chỉ hơn bên phía đối lập một phiếu mong manh mà thôi để duy trì cái chính phủ đa số của mình. Tuy nhiên với cái sự ra đi của ông Malcolm Turnbull thì rõ ràng cái tỷ lệ bây giờ là 50-50, tức là bên liên đảng tự do quốc gia được 50 ghế, và bên đảng lao động cùng với một số các cái dân biểu độc lập khác là chiếm 50 ghế. Thì cái ghế này nó gần như là nó quyết định cái số phận của liên đảng tự do quốc gia nếu họ bị thất cử, cho nên nhiều người rất là quan tâm về cái kết quả của cái cuộc bầu cử này. Và như chúng ta đã biết thì đã có kết quả, trong số 8 cái người được đề cử làm ứng cử viên của Đảng Tự Do đó thì ông David Simon, tức là một cái cựu đại sứ của Úc tại Israel, cũng là một trong những cái ứng viên mà được ông Malcolm Turnbull khuyến khích đi tranh cử, đã được chọn lựa như là cái ứng viên của Đảng Tự Do trong cái cuộc bầu cử bổ sung sắp tới.
Và nghe đâu là ông John Howard, cựu thủ tướng John Howard cũng ủng hộ ông này nữa, thì không hiểu bên trong nó có cái chuyện gì hay không. Ông này là gốc Do Thái phải không anh?
Người ta biết được ông này là nguồn gốc Do Thái, và cả hai dưới hai thời của chính phủ tự do của ông John Howard lẫn ông Malcolm Turnbull. Và chúng ta cũng nên biết là cái đơn vị Wentworth nó nằm ở trong cái vùng nhà giàu, một cái vùng miền các cái suburb của miền đông của Sydney đó, thì nó có một cái ảnh hưởng bởi những cái cộng đồng người Do Thái khá mạnh, cũng như là trong các cái chính sách ngoại giao của Úc từ nhiều thập niên qua có khuynh hướng ủng hộ Do Thái. Cho nên cái sự lựa chọn ông David Simon cũng không phải là một cái gì đáng ngạc nhiên, mặc dù rằng chính bản thân của thủ tướng đương nhiệm Scott Morrison cũng đã công khai kêu gọi cái chi bộ đảng địa phương nên chọn lựa một nữ ứng cử viên cho nó có vẻ cân bằng về phái tính ở quốc hội một chút xíu. Tuy nhiên, cả ba nữ ứng cử viên trong số 8 tay đua dự tranh đó thì đều không đạt được kết quả, mặc dù rằng họ cũng là những cái người rất là có danh giá, rất là có tiếng tăm về sinh hoạt. Thí dụ như là em gái của cựu thủ tướng Tony Abbott chẳng hạn, hoặc là Karen Felch từng là cựu chủ tịch của hội y tế, của hội y sĩ Úc chẳng hạn, thì đó là những cái tay đua thuộc loại có hàng, và cũng không loại trừ là một trong số những người đó có thể dự tranh với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Và cái điều này nó càng gây thêm cái sự chia phiếu cũng như là chia rẽ ở trong nội bộ của Đảng Tự Do.
Khi hay tin này thì ông Turnbull cũng không có cầm lòng được, ông phải chúc mừng ở trên Twitter. Chúc mừng tân ứng viên của Đảng Tự Do ở đơn vị Wentworth. Mặc dù là sau khi từ chức là ông bay qua New York liền, qua Manhattan liền, nhưng mà có vẻ là chắc không thể nào quên được những cái chuyện ở bên Úc này.
Về phía Đảng Lao động chẳng hạn, nhưng mà thì Đảng cũng đưa ra một cái ứng cử viên, nó không phải là một cái dạng nặng ký lắm theo những cái người tưởng tượng là sẽ tranh đua với tại một cái đơn vị của một cựu thủ tướng của Đảng Tự Do. Nhưng mà ông Tim Murray, tức là một cái chủ tịch của một cái hội cứu nạn trên biển ở cái vùng Taramara, cũng ở trong cái đơn vị Wentworth này, cũng đã được dự tranh. Tuy nhiên người ta vẫn cảm thấy rằng là có thể cái cơ may chiến thắng của ông cũng khá thấp, bởi vì như chúng ta đều biết thì cái đơn vị Wentworth được Đảng Tự Do đã nắm giữ đã từ vài thập niên qua.
Anh không biết nghĩ sao, chiều hướng này thì có vẻ như là Đảng Tự Do mà muốn giữ được cái ghế này không phải dễ đâu. Bởi vì trong thời gian mà ông Malcolm Turnbull nắm cái ghế này thì Tự Do cũng chỉ hơn Lao động có khoảng 6% thôi ạ.
Vâng, nếu mà mở một cái tỷ lệ đa số chỉ cách nhau khoảng 5-6% thì nó chưa biết là mèo nào cắn miểu nào. Hơn nữa là trong cái tình trạng gọi là tan gia khá bối rối của Đảng Tự Do hiện nay, nhiều cử tri đã bày tỏ cái sự bất mãn của họ, cũng như là cho rằng là tất cả chỉ vì những cái cá nhân của những cái chính trị gia hơn là một cái chính sách chung của đất nước. Và vì vậy họ cũng đang xét lại cái quyết định bỏ phiếu của họ trong cái ngày 9 tháng 10 sắp tới.
Thôi, cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.